đó là mình làm ác rồi. Cho nên thí dụ như cuối cùng cái mình đọa địa ngục, mình bảo chứ ủa, tôi nghĩ lại đời vừa rồi của tôi đâu có làm điều gì ác, sao tôi đọa? À, thì lúc đó Diêm Vương sẽ nói là ngươi có cái miệng ác lắm á. Cái miệng của ngươi nó dẫn xuống địa ngục. Đó. Và ác chỗ nào? Ác ở chỗ mà bác bỏ cái thiện pháp, ngăn cản người khác làm thiện pháp. À, cho nên thay vì người ta làm thì có một số người ta đỡ khổ, mà mình ngăn cản người đó, không cho người đó làm, cho nên có một số người người ta bị khổ. Đó, rồi mình nghe như vậy thì mình mới thấy là cha ơi, không phải là phải cứ giết người cướp của, bị cảnh sát tẩm nã này nó mới đọa địa ngục. Mà coi chừng, nếu mà mình ở đây mình nói cho nó rộng ra nữa đó, mình bác bỏ mà nặng nhất đó, là bác bỏ Tam Bảo, hủy bán Tam Bảo, trong đó có Phật, trong đó có Pháp, Pháp đó Pháp nhân quả, mình bài bán bác bỏ nhân quả, cái đó đọa địa ngục. Nên mình thấy lạ, mình cứ nghĩ là phải giết người, giết người. Không có. Bây giờ mình thử nghĩ coi, Hitler nhiều khi có cầm súng bắn ai không? Nhưng mà nếu bây giờ mình nói chứ phát xít là phải đọa địa ngục thôi, thì mình nghĩ ai đọa đầu tiên hết, ai xuống địa ngục đầu tiên? Mình nghĩ Hitler chứ. Nếu Hitler không xuống địa ngục, mình bảo sao kỳ vậy, Hitler bảo tao có bắn người nào đâu, chỉ có cái miệng tao ra lệnh thôi, chỉ có cái ý của tao chủ trương như vậy thôi. Thành ra nó khi mà mình càng đi sâu vào nó thì mình mới biết là ý nghiệp rất quan trọng. Cho nên đối với đạo Phật đó, tà kiến tức là ý nghiệp tà, mà tà kiến chỉ là gì đâu, tà kiến đâu phải là bảo là muốn giết người này người kia đâu, tà kiến chỉ là nói là không có nhân quả, không có nhân quả gì hết á. Cái làm thiện không có sinh lên cõi trời, làm ác cũng chẳng có địa ngục, chẳng có nhân quả. Một người nghĩ như vậy là tà kiến, mà cái đó là tội rất nặng, bởi vì cái đó nó có thể làm hư hỏng tất cả những thiện căn của những người khác. Những người khác người ta nghe, người ta tin theo mình, người ta bị hư hoại hết. Rồi mình lại thấy một điểm nữa, mình thấy thì mình cứ đi sâu mà mình nhận xét thì biết cái rắc rối như vậy đó. Nếu mình là một người mà chẳng ai kính trọng kính phục gì hết đó, mình nói rằng là ủi nhân với quả cái gì, đời trước đời sau cái gì, thích ai thích gì làm nấy, thích thiện làm thiện, thích ác làm ác, chẳng có nhân quả hết á. Nhiều khi nói như vậy á mà đời sau ông đọa địa ngục. Tại sao vậy? Tại vì mình là cái người mà chẳng ai buồn nghe mình hết, ai cũng coi thường mình hết, mình nói xong người ta cũng chẳng buồn để tai nữa. Thành ra mình có tà kiến nhưng mà chưa chắc bị đọa nặng á, chỉ có kiếp sau sinh ra ngu tối mù lòa với này nọ, tại vì mình không hại được một người nào hết. Còn khi mình là người có uy tín, người có chức phận, có uy tín, có bằng cấp, mọi người người ta nghĩ mình là người đáng kính trọng, mà mình nói như vậy á, người ta nghe ảnh hưởng người ta nặng, thì mình đọa địa ngục, mình phá hoại thiện căn của người ta. Mình nhớ ở đời mình ăn cắp của một con người, là nó móc túi của một con người đó 100 euro hay là 50 euro của nó đó, tội không có nặng bằng cái tội mình làm người đó phá sản. Người ta mất trong túi, người ta mất 100-200, người ta không có chết gì hết, mình làm người ta sụp tiệm phá sản, mình làm người ta mất cái gốc, sụp cái gốc. Thành ra cái mà tà kiến nó chặt mất cái gốc thiện căn của con người ta, người ta sụp đổ tất cả cái sự nghiệp thiện của người ta, cho nên tội nó rất nặng. Cho nên mình cứ nghĩ chuyện là cứ phải bóp cổ giết một người nào mới là địa ngục, mình cứ nghĩ như vậy. Rồi hàng ngày mình cứ ỷ y, mình muốn nghĩ thì mình nghĩ, mình muốn phát ngôn thì mình phát ngôn. Nhất là mình lại có bằng cấp hay có chức vụ hay có một cái uy tín gì đó, mình lại càng kiêu mạn, càng muốn nói ra cái ý của mình là đúng là gì đó, là mình cứ nói như vậy nữa. Thành ra mình thấy mình chẳng giết ai hết, cuối cùng mình đọa địa ngục rất sâu, nhiều khi vô gián nữa. Mình không biết lý do tại sao. Đó. Mà cái nghĩa nó ở chỗ như vậy. Cho nên càng đi sâu vào cái chỗ thiện với ác, cái gốc của thiện với ác nó nằm từ tâm. À, thiện căn con người ta nó cũng nằm ở trong cái ý nghĩ của người ta. Mình phá cái ý thiện của người ta, cái nghiệp thiện trong tâm ý người ta đó, bằng những cái tà kiến của mình đó, là tội rất nặng. Thành ra càng là một cái người mà có cái uy tín, có danh thế trong đạo Phật, cái người đó càng phải cẩn thận, người đó càng phải tin tưởng, càng phải suy nghĩ chín chắn. Tại vì mình làm gì nó cũng ảnh hưởng rộng, nhiều người bị hại lây. Thành ra không phải khi mà sâu hơn nữa, mình trở thành một nhà tôn giáo, một nhà tôn giáo thì dĩ nhiên là tín đồ đông. Rồi mình nói là cái gì đó mà người ta nghe theo á, nó đông. Rồi mình cứ nghĩ là mình trúng. Mà mình phải nhìn lại, chết rồi, mình nói tầm bậy tầm bạ mà cả ngàn người nó theo mình là nguy cho mình rồi. Nên mình phải nghĩ như vậy. Trái lại á, thì cứ nghĩ là ơ đông người. Mà ở đời này chúng ta thì con người sinh ra đời vốn bản chất nó là ham tiền tài danh vọng, thành ra cứ thấy ai có tiền tài có danh vọng á, thì tự nhiên người ta sợ. Nhiều khi người ta chẳng suy xét thì người ta cứ thấy đông người theo thì người ta cũng hùa theo, người ta theo cái chết ở chỗ đó. Mà mình cứ nghĩ là ôi chúng càng theo mình đông á, thì mình càng được lợi, mình càng có uy tín. Mà mình biết đâu đó là mình giết mình tự sát mình một cách kinh khủng. Trong đạo Phật mà nhìn theo cái trí huệ, theo con mắt của trong đạo Phật mà nhìn á, thì càng là cái người mà để lãnh đạo người khác ở thế gian, ở xã hội là cái người lãnh đạo, cái người có uy tín, mà đặc biệt là tôn giáo, là những nhà tôn giáo thì phải rất cẩn thận. Cho nên một khi mình đã có một vị thầy, một vị đạo sư để mình nương rồi đó, thì mình tuyệt đối, đây là trường hợp mình nói, chẳng hạn như là quý thầy xuất gia là tuyệt đối nói cái gì cũng phải đúng theo Đức Phật hết đó. Người ta theo đạo Phật, tất cả người Phật tử, mình là một người xuất gia, mình cũng theo Đức Phật, mình theo sát hơn. Người ta tin tưởng nơi mình là bởi vì người ta nghĩ rằng là mình nói đúng lời của Phật. Mà mình không làm đúng cái điều đó, mình nói cái điều sai quấy khác, mình kéo người ta đi theo con đường lệch lạc, người ta đâu có biết. Người ta cứ thấy mình là ông thầy, người ta cứ thấy mình có tín đồ, người ta cứ thấy người ta theo. Cái điều đó rất nguy hại, nguy hiểm. Mình tưởng đâu là mình có nhiều người theo, có tay chân bộ hạ là mình mạnh. Nhưng mà một người theo mình là mình chết, là cái người đó nó giết mình. Hai người theo là mình càng chết sớm nữa. Thì cái điều này á, là mình phải thấy rõ cái ý nghĩa thiện ác ở trong đạo Phật. Thì chính cũng vì vậy đó mà mình là cái người Phật tử, đạo Phật là cái đạo tỉnh táo, đạo giác ngộ, chứ cái đạo mà không phải là cứ thời, cứ xu thời, cứ thời thượng, cứ xu thời. Mình xu thời như vậy, mình sinh vào cái thời mà nó ác thì mình chỉ hại mình thôi. Mình phải tỉnh táo, mình mới thoát được. Mà đạo Phật, Đức Phật cũng không có đưa, dù Đức Phật nói là Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, nhưng mà Đức Phật không có đưa Tăng ra là một cái mà mình dứt khoát phải nghe, phải theo. Và trong đạo Phật, người Phật tử nào cũng có quyền trực tiếp với Đức Phật hết. Nó không phải qua trung gian một vị thầy. Tại vì người Phật tử mình không chịu trực tiếp. Rồi mình xa rời Đức Phật, rồi mình nghĩ theo cái lối của tôn giáo khác, nó không phải như vậy. Cho nên trong đạo Phật không có chuyện đó. Và mình nhớ rằng là khi mà nói đến Tăng Bảo á, là Đức Phật nói cho Thánh Tăng á, toàn những bậc chứng thánh không à. Những bậc chứng thánh là cái gì vậy? Cái chỗ nào kêu là thánh là không còn một cái chút dính líu với cái đời sống này nữa. Tâm của các vị đó có ham một cái gì trong cuộc đời này hết á. Đem ngai vàng đến dâng cũng không nhận. Mà các vị nó sống ở đây á, là chỉ để cho mình nương tựa mà khai mở cho mình thôi. Chứ không phải sống trong đời trần gian này là tụ tập bè đảng với nhau là để tranh giành.